Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường, do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị khán thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ nói về ba mức độ tiến hóa trong tu hành. Tôi xin mời Thầy.
Cảm ơn chị Alo. Thì thưa các bạn anh chị, là mình bắt đầu về chương trình này trong 7 tháng này đó, nó có một cái tiến độ rất là rõ ràng. Đầu tiên mình nói về ngũ thời giáo pháp Đức Phật giảng pháp ra năm cái thời, nó cho biết là cái sự suy nghĩ và cái mức độ mà giác ngộ của ngài ấy, thì ngài lúc đầu ngài thấy toàn diện là gọi là cái pháp trụ vụ, cái pháp giới của Hoa Nghiêm, thấy toàn diện, xong rồi ngài đem tới cái mức thấp nhất, ngài dạy về cái pháp khổ tập giác đạo tứ đế cho ngài mình. Gọi là cái thời lộc uyển, rồi ngài mới đưa lên một cái phương pháp tu hành mới, mở ra cái tâm. Cái mà cho người ta thấy khổ, người ta sợ đó, cái sợ hãi đó vẫn là cái văn hóa mà thì gọi là văn hóa phục tùng đó. Nhưng đến một cái phần thứ hai đó, là mở ra cái văn hóa tình thương, là mình gọi là đi tới cái chỗ, cái giáo pháp phương đẳng. Rồi từ đó đó, ngài là dạy tới cái bát nhã. Từ cái bát nhã đó, thì ngài dạy tới cái pháp hoa niết bàn. Tức là ngài đi từ cái văn hóa mà phục tùng ra cái văn hóa khai mở tới cái văn hóa tình thương, văn hóa giác ngộ. Thì mình thấy có một cái tiến trình mà sự suy nghĩ của Đức Phật rất độc đáo, và cách mà ngài dạy đạo đó nó hoàn toàn là từng bước khiến những người đệ tử của ngài đi theo học đó là cũng từng bước, nhưng mà nói như thế có nghĩa là người đệ tử phải đi theo ngài rất lâu. Đời bây giờ nó không phải như vậy nữa, nó không còn cái kiểu mà một vị đạo sư rồi những cái người mà học đạo ở xung quanh mà đi theo lâu năm mà chỉ chuyên học tu thôi. Hồi xưa là cái mô hình là một cái mô hình của một cái tăng đoàn, bây giờ là cái mô hình nó không còn là tăng đoàn nữa, mình là mô hình cộng đồng, tức là mỗi người mình có gia đình, có con cái, mình tu riêng, mình làm chuyện đó lâu lâu, một tuần mình tới một lần, hoặc là một tháng, hoặc là một tháng hai lần, hoặc là ba tháng một lần, hoặc là nhiều khi sáu tháng năm. Tức là cái cộng đồng nó loose hơn, nó mình gọi là nó rời rạc hơn, nó không chặt chẽ. Nhưng mà trong cái sự không chặt chẽ nó vẫn có những cái mình gọi là những cái văn hóa, và ăn thua là mình ở trong cái văn hóa nào đó thì mình học cái pháp của văn hóa đó. Và mình ở, ví dụ như bạn ở trong văn hóa phục tùng đó, thì bạn muốn làm sao mà lên chùa mình tụng kinh, mình lại Phật, mình chỉ làm như vậy, không ai hỏi mình gì cả. Nhưng mà ở trong văn hóa khai mở đó, thì bạn lên chùa bạn phải cần hỏi chư tăng, ồ, cái này làm sao vậy, tại sao gọi là nghiệp, tại sao gọi là bố thí, mình không bố thí mình không cúng dường được không, bạn đặt câu hỏi. Thì cái đó từ từ mình không phải lên chùa mà để mà làm lễ nữa, mà lên chùa mà để đặt câu hỏi và được câu trả lời. Thì cái đó là văn hóa khai mở. Mà khi mở như vậy thì lúc đầu là mở cái óc của mình, nhưng mà sau đó mở cái tâm. Thì mình lên chùa mình hỏi thưa thầy, bây giờ có bảo tổ Hoa Vi này thì mình làm cái gì để giúp. Thì khi mình làm giúp đó, thì mình bắt đầu mình mở cái lòng ra một chút, rồi mình giúp người này khổ, người kia khổ, giúp cái, những người mà trong homeless phải ăn uống, mình đi nấu ăn cho người ta. Mình giúp rất nhiều chuyện, và mình giúp cho nhà mình con cái để mà làm sao mà cái tình thương quan hoài mình là lòng hơn. Thành ra mình bắt đầu mình tới cái văn hóa gọi là văn hóa quan hoài. Như thế thì các bạn thấy là có một cái sự mà mình gọi là cái chiều xu hướng mà càng ngày đó cái văn hóa của mình là càng thay đổi. Thì văn hóa giống như cái dòng sông và mình giống con cá vậy đó. Cái văn hóa mà cao nhất gọi là văn hóa giác ngộ, tức là nó vừa có tình thương, nó có khai mở, nhưng mà quan trọng á là bắt đầu có một cái sự tha thứ rất lớn và một sự hy sinh mà để cho mình mở cái tâm linh ra. Cho nên cái văn hóa giác ngộ đó nó tương ứng với là cái giai đoạn mà Phật dạy hồi xưa là pháp hoa niết bàn đó, giác ngộ rất là cao, biết được cái phật tánh trong người của mình, làm sao mình mở phật tánh mình ra và mình làm tất cả mọi chuyện để mình giúp cho người khác mở phật tánh. Thì sở dĩ mà thầy nói dài dòng như vậy để cho các bạn biết đó là cái context, cái bối cảnh mà mình tu. Thì con người của mình lúc nào mình cũng sẽ ở nằm trong một trong bốn loại văn hóa đó: phục tùng văn hóa, khai mở văn hóa, tình thương văn hóa, giác ngộ. Nhưng mà khi mà mình đi vào trong bốn văn hóa đó, thì cái con đường của mình nó sẽ như kiểu nào? Thì tại ra con đường của mình là con đường nó chỉ có ba cái cấp mà rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, ba cái mức độ tiến bộ. Thứ nhất là mình phải học cái kỹ thuật. Ngồi thiền cần cái kỹ thuật, tu hành cần cái kỹ thuật. Chứ không phải là kỹ thuật. Kỹ thuật là gì? Là mình biết cái chuyện này, chuyện kia, nó rõ ràng. À, chỉ có tụng kinh bây giờ không?
Dạ thưa có.
Chị thì khi tụng kinh thì chị tụng với ai?
Con tụng mình.
Chị có bao giờ lên chùa tụng kinh không?
Dạ thưa có. Hồi thì... con bắt đầu con học Phật thì con lên chùa rồi con tụng kinh.
Thì chị lên chùa tụng kinh thì chị có tụng theo kiểu gì muốn hay là chị phải tụng theo mọi người?
Ồ, con phải tụng theo mọi người chứ.
Đúng theo cái điều dạ, mỏ vâng. cóc cóc theo
dạ,
gì?
Dạ.
Đó, ta lên thì lên, ta xuống thì xuống gì?
Dạ vâng.
Thì nhưng mà khi đó chị mới ngày đầu tiên chị tụng có hay không?
Dạ lắm thầy.
Nên đầu tiên lúc nào cũng dở, mà dạ. bảo lúc nào cũng về cả đúng không?
Dạ.
Nhưng mà định bao lâu thì chị tụng như là vị thầy phương trượng?
Chắc con nghĩ chắc cũng nhiều năm ạ. À, tại vì cứ tụng theo thì là bắt đầu là mình làm giống như là mình đi vào nhịp đó thầy.
Ừ.
Dạ.
Tức là phải bao nhiêu lắm và chị nghĩ là mất bao lâu thì chị mới tụng rất là nhuyễn.
Dạ thưa, cái đó hồi đó con làm lúc đó con còn trẻ thành ra con làm trong vòng một năm rồi sau đó thì con cũng bận quá con cũng không có thời giờ con tụng kinh nữa thì lại đi theo kiểu khác.
Và...
Dạ.
Nhưng mà chị thấy rõ ràng là rất là khó như thế
dạ,
là phải có một
lắm.
Thời gian
dạ, dạ.
Nếu mà mình mà không biết thì coi như là mình sẽ kẹt vô cùng đúng không?
Dạ.
Đó. Thì cái sự thật là nó như vậy đó là nhiều khi đó là cái sự thật là rất là phũ phàng. Thầy học gõ mỏ rất dễ đúng không?
Dạ.
Nhưng mà nếu mà đi lạnh chúng mà đi cầm cái khăn cái chuông mà tụng niệm đó rất lâu, nhiều khi phải mất 6 tháng năm mới học được cái kỹ dạ. thuật xong rồi đó. Mình vừa đánh mỏ mà vừa gõ khăn mà mình nhắm mắt mình nhớ cái bài kinh A Di Đà mình đọc mà không vấp vạp gì cả là một thời gian. Thì cái phần đó gọi là học kỹ thuật.
Dạ, phải tập luyện.
Và tập luyện mà dạ. phải có đúng cái bài bản, cái kỷ luật, cái dạ. kỷ cương của nó. Sau khi đủ rồi ấy, thì mình mới tới một cái giai đoạn mới đó, thì mình gọi cái giai đoạn đó là nghệ thuật. Tức là nếu mà chị tụng kinh thì cái nghệ thuật tụng kinh là gì?
Nghệ thuật hả thầy? Ừ. Con không biết, con nghĩ là làm sao mà nghe cho nó nhịp nhàng.
Hay. Nghệ thuật tụng kinh là gì mà tụng làm sao cho hay đó.
Dạ.
Thì thầy thấy nhiều khi đó có nhiều Phật tử đó họ tụng rất là hay.
Dạ.
Họ tụng nghĩa là cái dòng họ lên xuống này đó rất hay, nhưng mà khi thầy hỏi là chị tụng bao nhiêu năm thì thường họ nói cũng là 1-2 năm rồi họ mới tụng hay được như vậy.
Dạ.
Tức là có rất nhiều người đi từ kỹ thuật rất mau mà tới cái nghệ thuật là tụng lúc nào tụng là mình thấy cái dòng rất là du dương rất là hay.
Dạ.
Mà mình thấy là hồi xưa đó, thầy nhớ đó, là mỗi lần mà nghe Hòa thượng Trí Quang mà tụng cái bài mà kề trong chùa, ôi trời, nghe là mê, nghe mình thấy trong lòng mình thấy mình buông hẹp tất cả cái vàng duyên. Thế nên là có cái nghệ thuật trong đó, tức là ngay cái tụng kinh là có cái nghệ thuật.
Dạ.
Thì mình mất thời gian mà đạt cái nghệ thuật. Rồi sau cái nghệ thuật đổ chị tại giai đoạn gì?
Thầy còn không biết.
À, các bạn nhìn lên cái hình mà thầy đang vẽ ở đây thì mình sẽ tới. Nếu mà các bạn mà trong radio khai tâm thì các bạn sẽ không thấy hình. Nhưng mà nếu mà các bạn mà có thể thấy mình lúc đầu các bạn đó, thì các bạn biết là thầy có cái giai đoạn là kỹ thuật ra tới cái nghệ thuật và cuối cùng cái đạo thuật. Cái đạo thuật có nghĩa là nếu bạn tụng kinh thì là nhập tâm đến cái độ là lúc nào bạn cũng có thể trong lòng bạn có thể trỗi lên được cái lời kinh kệ mà nó thấm vào trong tất cả mọi nơi trong cuộc sống của bạn. Cái kinh, cái lời kinh, cái ý nghĩa kinh nó đi vào trong lòng của mình luôn. Chứ cái lời kinh là không đi ra ngoài nữa. Cái sự du dương đó nó ra ngoài cho người ta nghe. Người ta nghe cái sự du dương đó mà người ta mở tâm. Nhưng mà đồng thời cái du dương đó nó đi ngược lại trong lòng của mình. Mình mở cái tâm của mình ra. Mình đi vô trong cái tâm thức mà Đức Phật hồi xưa người ta dạy. Thầy nhớ hồi xưa đó bạn ơi, có một cái câu rất là hay thôi. Mà câu đó mà mình nghe hoài mà thầy nghe thầy không hiểu. Là nhị để dung thông tan mùi ẩn. Các bạn nghe cái chắc là bạn cũng hiểu. Thầy cũng hiểu cái câu đó gì đó. Nhưng mà thầy cứ đọc câu đó, cứ đọc hoài, nhị để dung thông tan mùi ẩn. Thì cái kỹ thuật đọc kinh của thầy thì đọc càng ngày còn nhuần nhuyễn. Nhưng mà cái nghề thuật đọc là hai chữ hay nhưng mà là không hiểu câu đó nói là cái gì. Thì có một lần đó thì sư phụ của thầy đó mà giải thích. Thì khi mà ngài giải thích đó thì ngài nói, ô, cái nhị để có nghĩa là chân để và tục để có nghĩa là cái chân lý mà cao siêu nhất. Và cái chân lý mà của cái cuộc sống bình thường, hai cái đó, một chân lý tuyệt đối và một chân lý tương đối, một cái chuyện mà của mà cái tuyệt đối và một cái chuyện mà bình thường của mọi người trong cuộc sống, hai cái chuyện đó mà mình làm sao mình kết hợp được mà nó hoàn toàn dung thông, không có cái chướng ngại gì cả, thì lúc đó gọi là con đắc định. Thì thầy nghe thì vỡ ra cái ý nghĩa của đó. Ồ, đại ra là như vậy. nhị đệ dung thông tam muội ẩn. Thì thầy nghe xong rồi thầy mừng lắm, thầy ngồi nghe, nhưng mà mình ngày nào mình tùng được cái đó thì cái tâm mình là cứ nghĩ tới cái chuyện ồ phải làm sao mà cái chuyện mà trên cao nhất và cái chuyện thấp nhất hai chuyện hài hòa. Thì thầy cứ tiếp tục đọc, thì có lẽ là cái cách đọc kinh của thầy là tới cái nghệ thuật, nhưng mà cái câu đoạn nó chưa có thấm vô. Thì một bữa đó đó thì nó xảy ra câu chuyện như thế này. Xảy ra câu chuyện là lúc mà sư phụ của thầy đây bạn, thì ngài đi cái chiếc xe mà mình gọi là xe golf car, xe đánh golf đó. Thì khi mà ngài đang đi như vậy đó, thì có một cái em bé và người mẹ đang đi ngược đường lại. Thì cái chuyện này là thầy chứng kiến là vì sao vậy? Vì thầy là người ngồi trên cái xe golf sau lưng. Thì lúc mà ngài đang đi thì ngài ngừng lại ngay cái lúc mà người mẹ và đứa bé đang đi tới. Thì ngài ngừng lại, ngài không xuống xe, ngài vẫy tay, ngài nhìn. Thì cái đứa bé này chạy tới thì ngài mới đi xuống chiếc xe golf. Ngài tới ngài ôm nó, cái bông nó. Rồi ngài hỏi, ủa, mấy con ở San Francisco mới tới lúc nào? Thì ngài làm cái chuyện rồi thì lập tức trong lòng của thầy đó, cái câu mà nói là cái chân lý mà cao nhất và chân lý thấp nhất, hai cái đó nó phải là dung thông, cảm thông với nhau, thì mình gọi là tam muội, gọi là chánh định. Thì ngay lập tức đó, thì cái hình ảnh mà một vị đại sư cao siêu và một em bé nhỏ bé như vậy đó, hai người gặp gỡ nhau, rồi đại sư bồng cái em bé lên, nói chuyện mà thân thương như vậy, tự nhiên làm có thể vỡ ra cái ý tưởng là thế nào là nhị đệ dung thông. Thì thầy cảm thấy một cái sự nhẹ nhàng trong lòng và cảm hiểu được ngay đó là cái hình ảnh đó mà cho biết rằng tại sao là mình người tu mình càng cao đó thì mình lại càng dễ thương, hài hòa, càng nhẹ nhàng mà càng xuống thấp đi với tất cả mọi chúng sinh. Mình mà càng giác ngộ cao bao nhiêu đó, thì mình lại càng không thể nào đó mà cự tuyệt chúng sinh được, hay là mình bác bỏ, hay là mình khinh thường người ta được, mà mình phải trở lại với cái quả sống của người ta. Thế cái câu đó nó làm cho thầy đặt trong đầu thầy suy nghĩ rất nhiều đó, nhưng mà nó vỡ lại ra. Thành ra là, thưa các bạn, cái đó là nói thêm một cái chuyện rất là quan trọng trong cuộc sống đó, là nhiều khi mình nên bắt đầu suy nghĩ rất nhiều đó, là những cái chuyện mình làm đó, nó có thật sự có cái tiếng hóa hay không. Tại vì nhiều khi đó, cái chuyện mình làm nó không có tiếng hóa. Nhiều khi mình cứ ở trong kỹ thuật hoài, thí dụ chỉ biết là cái môn càng có tâm linh như gì. Nhưng mà nếu mình dạy thì mình sẽ thấy rằng là học trò của mình á, mình phải dạy làm sao mà nó đi từ kỹ thuật ra nghệ thuật. Nhưng mà nếu cái người dạy á, lúc nào cũng nói ô cái thế nó đánh sai rồi, đánh đúng lại, mình cứ gò vô trong cái đúng với sai cái tư thế, thì học trò nó cứ kỹ thuật thôi, nó không bao giờ tới cái nghệ thuật được.
Tại vì lúc nào họ cũng sợ sai.
Sợ sai cả. Thành ra cái sợ nó nằm trong cái kỹ thuật, và cái sợ nó làm cho mình rất kẹt. Nhưng mà cái nghệ thuật đó, thì mình thấy các bạn thấy lúc đầu đó, cái nghệ thuật đó, khi mà ai vẽ cái bức tranh gì đó, các bạn đâu có bao giờ các bạn thấy là mình cần cái bức tranh đó là đúng hay sai, không cả. Bức tranh là cái đẹp thôi mà.
Đúng.
Thế mình đi từ cái chỗ trắng về đen mà ra rất nhiều màu sắc, mà cái đó là cái giai đoạn rất quan trọng của cuộc sống bây giờ và cuộc đời bây giờ, cũng như là tất cả chúng ta dù có học Phật hay không đó, thì các bạn biết mình cũng phải từ từ mình tiến từ cái kỹ thuật ra nghệ thuật. Thì trong cái sự mà tiến từ kỹ thuật ra nghệ thuật, nó có một cái chuyện xảy ra rất là quan trọng mà thầy tin rằng đó là mình phải nên lúc nào cũng để trong lòng của mình. Tại vì cái kỹ thuật này đó là nó lúc nào nó cũng hàm tàng ra một cái chuyện là mình đúng mà người ta sai, quan điểm mình đúng người ta sai, và lúc nào mình cũng có một cái sợ là sợ sai cả. Và khi nào mình sợ cái sai thì lúc nào mình cũng là làm như người ta sai, cho nên mình sợ sai thì mình là dọa, mình thích dọa nạt người ta và thích làm tan, và mình thích là lúc nào mình cũng nghĩ rằng là mình ngon hơn người ta, và cái đó là cứ giữ mình trong một kỹ thuật khoai. Cho nên trong cái lúc mà thầy giảng pháp đó các bạn biết không, thì thầy nhớ lại cái thời đoạn mà thầy mới bắt đầu tập đó, sư phụ thầy bắt thầy giảng pháp đó, là ngài bắt ngồi đó có cái bài bản đàng hoàng, phải học đàng hoàng, rồi mình lên mình nói. Thì khi lên nói thì ngài lúc nào ngài nói ok, các con tập là học nó chuẩn bị rồi, thì bây giờ các con nói ra bằng con tim. Thì nói ra bằng con tim gọi là nói nghệ thuật, nhưng mà cái bài bản sắp đặt là nói từ cái kỹ thuật. Nhưng mà thấy lúc nào rúng các bạn, hồi đó lúc nào rúng sờ vô cùng. Mình ngày mai là mình nói bài, là tối nay là mình phải viết cái dàn bài từng chữ từng chuyện, biết cái chắc mình nói. Bây giờ nếu mà các bạn coi cái iPhone 8 mà vừa mới ra đời đó, đúng không?
Yeah.
Thì các bạn thấy ông Tim Cook đó, ông lên ông nói cho người ta, ông nói người ta đó, thì họ đó rất là kỹ càng, bởi vì họ làm cái sẵn cái dạng bài, họ để trong cái prompter phía dưới đó.
Yeah.
Thành ra đó, họ nói cái họ nhìn, họ nói theo cái bài bản sẵn. Họ không nói nghệ thuật, họ rất là kỹ thuật. Họ không nói về cái tấm lòng của họ, tại vì họ buôn bán mà, cho nên họ phải nói chính xác cái chuyện đó, cái kỹ thuật thôi. Nhưng mà các bạn biết là cái hội trường đó, người ta vẫn vỗ tay hoan hô, nhưng mà câu hỏi đặt ra là người ta có thật sự là người ta mở tâm, mở cái tình thương, mở sự giác ngộ không? Không có. Họ hoan hô vì họ thấy rằng cái đó là cái chuyện sắp đặt sẵn rồi, nhưng mà họ ngạc nhiên về những cái dự kiện. Cho nên khi mà cái bạn qua cái iPhone 8, iPhone X đó mà ra đời đó, họ trình bày đó, thì bạn biết đó là thuộc về cái văn hóa khai mở, không phải là văn hóa tình thương. Chị đồng ý không?
Dạ, đúng
ạ. Nếu mà các bạn từng đi qua cái âm nhạc của cái phim mà nổi tiếng ở Broadway là Hamilton, thầy rất tiếc là thầy không được đi qua, nên nhưng mà thầy qua YouTube. Thầy qua thầy thấy rất hay, và thầy qua cái cắt ra những cái đoạn hay highlight đó. Thì sau rồi thì cái người mà viết đó, họ mới nói thế này nè, là tụi tôi choreograph, tụi tôi tập luyện rất là kỹ càng tất cả những cái từng movement đó. Nhưng mà khi mà ra đó, cái biểu hiện tình cảm, cái biểu hiện con người đó, thì hoàn toàn tụi tôi không thể nào mà tụi tôi kiểm soát được, vì họ sẽ biểu hiện cái tình cảm, cái nghệ thuật của họ, dù họ biết cái movement nó đi như vậy rồi, nhưng mà họ biểu hiện rất đặc biệt, rất đẹp, rất hay. Tức là cái kỹ thuật họ có rồi, và họ biểu hiện cái nghệ thuật, và nó trở thành một trong những cái kịch bản đó, ở trên cái sân khấu Broadway đó, bên New York đó, rất là độc đáo. Tôi nói các bạn nghe đó, thì cái đó là cái chuyện khi mình tu đó, mình phải ra ngoài kỹ thuật mà đi lên tận cái nghệ thuật. Và cách mà hay nhất đó, là cái kỹ thuật là bạn nói sao? Thì chị An Loan cho thầy biết, nếu mà mình nói về cái kỹ thuật của cái giới luật đó, cuộc sống đó, thì thường thường mình kẹt trong chỗ nào? Khi mình dạy con cái đó về Phật Pháp, hay là mình nói chuyện Phật Pháp với nhau đó, cái mặt kỹ thuật là cái mặt gì?
Chà, câu hỏi này khó quá thầy. Con nghĩ là cái kẹt ở trong cái kỹ thuật đó là cái mà mình cứ lấy sách vở ra, rồi mình đọc, mình dạy theo cái đó.
À, dạy theo cái khuôn phép.
Cái khuôn cứng. Phép đó, cái nó bị cứng ở trong cái kỹ thuật đó.
Hoặc là mình gọi là cái giới này như vậy này, và đi theo cái giới
vâng,
này
nè. Vâng, thì...
ăn theo kiểu này, uống theo kiểu này, ngồi theo kiểu này, đứng theo kiểu này.
Vâng, thì con thấy cái đó là khuôn phép. Nó khuôn phép quá, thì nó sẽ khó khăn
khuôn
trong
khổ,
cái đó.
Khuôn phép.
Vâng.
Khuôn phổ, khuôn phép, nó gò bỏ mình lại đó, vâng. Làm cho mình. Vâng. Nhưng mà nếu không có khuôn phổ, khuôn phép thì cũng không được.
Dạ. Thưa, bây giờ con thấy là với cái thời điểm mới này thì ví dụ như những chùa hoặc là có những thầy có những cái chương trình cho những người trẻ họ đi họ sinh hoạt. Và có những cái chương trình mà cả gia đình cùng đi sinh hoạt. Thì cái đó là con nghĩ là một cái cách mà mình hướng dẫn cái người trẻ nó một cách dễ hơn.
Nhưng mà nó vẫn có cái vấn đề.
Nó cũng có cái kỹ thuật trong, nhưng
phải
mà nó
kỹ thuật, phải có kỹ thuật.
Nhưng mà con nghĩ là nó có lẽ nó nhẹ nhàng, nó vui hơn.
Nó hướng dẫn mình lên cái cuộc sống.
Vâng.
Mà thưa bác đó, và anh chị đang lắng nghe đó, mà cái đó là một trong những cái rất là cái chủ đề rất là quan trọng của cuộc sống ngày hôm nay đó, là mình phải đưa từ kỹ thuật lên cái nghệ thuật. Thành ra đó, bất kỳ cái gì mà không có kỹ thuật không được. Tại vì có nhiều người nói với thầy, thưa thầy, con muốn vô dạy cái môn dưỡng sinh, nhưng mà bạc còn huấn luyện không, làm sao mà từ mình mới đi dạy yoga được. Mình phải có cái kỹ thuật, mình phải học rồi đó, rồi mình mới đi dạy rồi đó, thì mình mới biến hóa thành cái nghệ thuật được.
Nên là chính mình phải học trước.
Đúng,
mình
học trước,
nắm được cái kỹ thuật rồi mình mới hướng dẫn.
Đối với Phật Pháp đó, thì mình phải hiểu Phật Pháp rồi đó, thì mình mới sáng tạo biết cái này cái kia được. Đối với cái chuyện tu hành đó, thì mình phải có cái giới luật, mình hiểu rõ giới luật, mình biết cái khuôn khổ như vậy rồi, mình theo giới luật rồi, nhiều năm rồi đó, thì mình mới thoát ra khuôn khổ, rồi mình mới thành ra được một cái bậc đó, mà giỏi để mà sáng tác thêm. Cho nên cái vấn đề mà khuôn khổ rất là quan trọng, không thể bỏ được. Nhưng mà mình khuôn khổ hoài thì người ta sẽ không khai mở. Cho nên cái khuôn khổ là cái văn hóa của phục tùng, mà mình ra nghệ thuật là văn hóa của khai mở và tình thương. Cho nên cái kỹ thuật mà mình cứ theo hoài là mình chết. Cho nên nếu mà mình có ba cái giai đoạn, là cái giai đoạn kỹ thuật, Cái đó là cái giai đoạn mà mình gọi là nghệ thuật hay là mỹ thuật đó. Là mình tu làm sao mà nghệ thuật hay mỹ thuật đó. Và giai đoạn cuối cùng là giai đoạn đạo thuật đó. Thì mình thấy rằng đó là ba giai đoạn này đó, nó tương ứng với cái kỹ thuật là giai đoạn mà mình phải phục tùng. Mình không thể nào thay đổi cái kỹ thuật được cả. Nhiều khi đó, thì dù như nói là ngồi thiền đó, thì mình ngồi xếp bằng. Bây giờ mình không ngồi xếp bằng đó, thì mình ngồi trên ghế thì cái chân mình cũng phải để làm sao cho nó yên định. Nhưng mà nếu mình ngồi xếp bằng quen rồi thì nó trở thành cái nghệ thuật. Cho nên cái nghệ thuật này đầu phía dưới gọi là khai mở. Còn phía trên của cái nghệ thuật này thì gọi là cái tình thương. Và cái tình thương này đó, nó sẽ lan tỏa ra. Đấy, cái nghệ thuật sống. Nghệ thuật thì nó là cái sống động ở cùng, gọi là nghệ thuật sống. Nhưng mà kỹ thuật thì mình gọi là kỹ thuật mà thực tu hay là thực hành. Cho nên cái kỹ thuật thì mình thực tu. Còn cái phương pháp này giới luật kia, nó có cái giới, cái khuôn rồi khổ đàng hoàng lắm. Cho nên giới luật thì phải phục tùng. Mình không thể thay đổi cái giới luật, không thể bẻ cái giới luật kiểu này kiểu kia theo mình được. Nhưng mà nghệ thuật sống là phải từ nơi cái giới luật đó mà ra. Và cuối cùng cái đạo thuật đó là cái sự giác ngộ mà tối cao, cho nên nó thuộc về cái văn hóa mà gọi là văn hóa giác ngộ đó. Thành ra là nếu cái bác mà hiểu được bốn cái văn hóa và ba cái sự tiến hóa thì bác thầy nó quá chặt chẽ luôn. Bác thầy rõ ràng con người của mình đó, là mình phải đạt cho được tới cái chỗ là mình đi từ cái chỗ phải từ kỹ thuật, phải từ giới luật, rồi từ từ đó mình lên cái nghệ thuật sống, và cuối cùng cái đạo thuật đó là nó ra ngoài cái sống, nó là cái sự hiện sinh. Cho nên mỗi cấp là điều cần mình phải mở tâm ra là mình tu. Và đối với con người của mình khi bây giờ đó, thì nói cho dễ hiểu nhất đó, là mình đang đối xử với con cái đó. Khi mà nó từ 1 tới 6 tuổi, mình cần có cái khuôn khổ. Mình dạy nó cái đạo Phật, mình bắt nó nói là ok con ăn chay, con đừng sát sinh. Mình bắt đầu mình bỏ trong khuôn khổ. Đến 6 tuổi mình phải giải thích tại sao con không nên sát sinh. Từ 6 tuổi cho tới 10, 12, 15, 18 tuổi, câu hỏi là càng ngày càng khó hơn. Đến 18 tuổi rồi đó, thì mình phải bắt đầu thấy là mình phải dạy nó ngay từ lúc mà khoảng 10, 12 tuổi, dạy nó làm sao mà đặt câu hỏi, cho nó biết đặt câu hỏi, suy nghĩ chính nó. Đến lúc 16, 17, 18 thì mình phải dạy nó làm sao biết thương. Tại vì nhiều con nít mà nó không biết thương, nó thương tầm 7, nó yêu tầm 7, tầm 3, nó hư cả. Dạy nó biết làm sao mà thương. Thì mình phải làm cái gương là cái người bày tỏ tình thương đó với cha mẹ của mình. Thì con mình nó sẽ thấy mình bày tỏ tình thương với cha mẹ, săn sóc có hiểu với cha mẹ, thì nó sẽ săn sóc có hiểu với mình, bày tỏ tình thương. Đến lúc mà nó 18 tuổi, lúc rồi nó đi học đại học rồi, nó sắp sửa có vợ có chồng đó, thì mình phải dạy cho nó làm sao mà mình gọi là cái văn hóa giác ngộ, làm sao đó bày tỏ cái tình thương của đạo vợ chồng, làm sao giúp cho nhau khai mở, làm sao hiểu nhau, và làm sao đừng bắt người khác phục tùng. Cho còn không thì cái đạo vợ chồng của mình là trở thành là cái đạo đó, lúc nào mình cũng có cái gọi là bắt người này, bắt vợ thế này, bắt chồng thế kia, rồi mình bắt đầu đi vô trong cái game mình gọi là power and control, quyền lực và khống chế. Thì khi mình đi vô trong cái cấp mà quyền lực và khống chế rồi ấy, thì mình không còn tình thương nữa. Trước sau là mình thấy là mình sống với cái người mình không thương, không thích được. Cho nên cái đó là cái mà cái thực tế của cái đạo Phật đó, là mình phải dạy từng cấp vậy, và mình tránh đi những cái mình tạo ra đó cái đau khổ cho nhau. Thì như vậy thì mình tu cái đạo Phật trong cái thế kỷ này nó rất là rõ ràng, đi từ kỹ thuật hiểu giới luật lên cái sự tình thương, mở cái rộng cái tâm con tim mình ra, hiểu biết, đặt câu hỏi, và cuối cùng đã mình nên thức tỉnh lẫn nhau và là giác ngộ. Chị nghĩ thế nào về cái con đường đó?
Rất là hay thầy. Con thấy cái guideline của thầy nó rõ ràng là khi mà nếu mà mình muốn được tiến hóa, muốn được hài hòa hạnh phúc trong gia đình, khi mà những cái đứa trẻ còn bé đó thì là mình phải cho nó vào khuôn phép.
Đúng rồi.
Mình phải dạy, mình phải nắn
đúc cái khuôn
cho nó. Yeah. Và xong sau đó thì mình phải, khi mà các cháu nó hơi lớn rồi thì mình lại bắt đầu mình dùng những cái nghệ thuật của mình, nghĩa là mình uốn nắn theo một tí xíu để cho có làm sao mình dùng cái tình thương để cho giúp cho các cháu nó khai mở. Và sau đó rồi mình lại, nhưng mà cái chính là chính mình cũng phải là những cái gương để cho nó bắt chước. Thành ra mình cũng phải đi từ cái mà kỹ thuật dần lên tới cái nghệ thuật, là làm sao để cho nó nhẹ nhàng, nó khai mở. Và sau đó là mình mới đi đến cái mà nó nhập tâm, là
khai mở ra.
Khai mở ra. Vâng. để cho có những cái thông cảm và tiến hóa từ đó.
Được. Cái vấn đề của chị nói rất là hay đó, là bởi vì đó mình, nếu mình nuôi con cái cũng như mình muốn cái trưởng dưỡng cái bản thân, cái bản phật của mình phải nghĩ mình như cái cây vậy đó. Mà mình nghĩ con cái như cái cây thì cái cây đó, khi mình nở cái mầm ra thì mình phải biết là cái chiều hướng cái cây đó nó xoay như thế nào, rồi có đủ không khí, nó có đủ nước, nó có đủ trời, rồi nó có đủ ánh nắng nó nữa. Thì khi cái cây nó lên rồi thì bây giờ mình muốn cái cây hình dạng gì thì mình bắt đầu mình uống nắng nó. Thì cái uống nắng đó thì cây nó phục tùng theo cái sự uống nắng của mình. Nhưng mà đến lúc nào đó mình không thể uống được vì cây nó bự rồi, nó to rồi đó, thì mình không cần uống nữa, mình giữ thôi. Thì cây này nó sẽ theo cái hướng rồi mình tỉa những cái gì mà không cần thiết ra. Thì cái cây này bắt đầu nó đi tìm cái hướng mặt trời đi. Nhưng mà mình sẽ khám phá một cái cây mà sống một mình rất là khó. Cho nên mình phải đem cây đó mình trồng trong những cái chỗ cây khác. Như khi trong rừng, trong vườn đó, thì cái cây đó đó là mình nói chuyện với những cây khác để mà nó làm sao nó tìm được cái sự hài hòa và nó mọc như thế nào cho nó đẹp với nhau. Thì cái sự uống nắng là cái văn hóa phục tùng, nhưng mà cây này và cây kia liên lạc với nhau đó, nói chuyện với nhau đó, thì đó là cái văn hóa của tình thương. Nhưng mà mình phải lấy cái cây đó ra khỏi cái chậu, mình phải đem nó ra đó, mình để nó vô trong đất, thì thật sự là mình bắt đầu làm cái văn hóa khai mở. Mà khi mà cây này nhìn cây kia nói chuyện với nhau thì đó là văn hóa tình thương. Mà khi mà cả cái vườn này hài hòa với nhau, mình đi vào là mình cảm thấy một cái sự mà sung sướng, nhẹ nhàng, đẹp đẽ vô cùng, thì đó là văn hóa giác ngộ. Cho nên con người mà từ cái văn hóa mà kỹ thuật đó mà lên cái mức độ nghệ thuật đó, là mình thấy là mình không còn đơn độc nữa, mình bắt đầu đi vào trong tập thể. Mà mình đi tới chỗ giác ngộ thì cái tập thể nó càng khủng khiếp, càng to hơn nữa. Và mình không thể nào là sống đơn độc của mình được cả. Và đó là lý do mà tại sao mà mình càng tu đó thì mình phải càng có cái tinh thần mình gọi là đại thừa, là cái xe mà lớn đó, là càng tu thì mình phải quan hoài nhiều người hơn. Mình không thể nào mà càng tu đó mà mình càng đóng cửa, càng biết chỉ mình thôi. Thì hôm rồi thì có một cái sư cô, sư cô này thầy cũng không có được quen được biết gì cả, nhưng mà cô biết một email. Cô nói với thầy: thưa thầy, con bây giờ đó, con mới xuất gia được 4 năm, thì con cảm thấy rằng là trong chùa nó lộn xộn quá, nó cứ chỉnh trì này chỉnh trì kia, rồi lúc nào cũng tụng đám tụng kính, con không có giờ tu, con không biết làm sao cả, mà con bây giờ bụng con thì là nó đau, gọi là đau bao tử đó. Rồi nhiều khi là con ra máu này nó khó chịu lắm người. Thì con có thể nào là bây giờ con đi nhập thất, con không ở trong đây nữa không? Thì thầy mình nói như thế này là bây giờ chắc sư cô nên là chuyện với sư trưởng để hỏi qua thử là cách tu mình như thế nào cho thích hợp. Tại vì cô hỏi về tôi không thể nào trả lời được cả. Thì cô đó có một email, cô nói là con mới hỏi ni trưởng. Thì ni trưởng nói là tùy con muốn sao cũng được cả, con muốn như thế nào cũng được cả, nhưng mà con phải đi tùng đám. Thì con không tùng đám thì là chùa không sao có tiền mà cúng dường được. Thì câu việc là như vậy với thầy, thì thầy cũng khó xử, là thầy không biết cô này là ai, cô như thế nào, biết tình trạng. Thì thầy mới nói như thế này, thầy nói là nếu mà cô nghĩ là con đường mà giác ngộ cô đó nó cần, thì nhiều khi cô cần phương pháp, nhiều khi là trong cái thời gian cô mới tu 4-5 năm nên là con thấp quá, con dưa đủ cái tư lương để mà cô tu là dài xa, nên cô nên theo chúng, cô nên ở với ni trường, ở với mọi người, mình tập cái tấm chân là hài hòa. Thì có lẽ những chuyện mà cô bình hòa là bởi những cái chuyện mà không hài hòa được nữa. Thì ngay trong lúc này cô cũng tập được cái tình thương đi, tại vì trong cộng đồng nó cần cái tình thương. Cho nên cô ráng mà làm sao mà bày tỏ cái tình thương của cô nhiều hơn, cô khe cho nhiều khác, quan hòa nhiều khác nhiều hơn đi. Tại nhiều khi là cô khe cho cô thì là nó sẽ có ra những cái tension, những cái mà gọi là xung đột. Thì thầy chưa có được ngã ngũ cái chuyên truyền như thế nào, nhưng trong lòng thầy đã cảm thấy là nếu mà mình mà hiểu được cái mô hình đó, mà tiến hóa đó, từ cái kỹ thuật mà ra nghệ thuật, ra cái đạo thuật đó, mình biết được 3 giai đoạn đó, thì mình biết trong kỹ thuật đó thì nhiều khi mình phải giữ giới luật, có chúng, có tất cả khuôn khổ, mình phải đi theo khuôn khổ đó. Mình không nên muốn tự do. Sau khi mình đã master, mình đã hoàn chỉnh cái sự hiểu biết về cái khuôn khổ đó rồi đó, thì mình hãy tìm cách bày tỏ cái tình thương và tìm cách mở rộng cái cuộc sống của mình ra và phục vụ cộng đồng kiểu khác.
Con xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính mời quý vị thính giả đón xem chương trình vào kỳ tới.